là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Chương trình sẽ giới thiệu tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 21, kỳ họp cuối năm 2024, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025, xem xét các báo cáo theo luật định, thông qua các dự thảo nghị quyết và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2024 là năm bản lề tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian qua, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ, tỉnh Yên Bái tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức đan xen. Đặc biệt, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, cơ sở hạ tầng và tài sản của nhà nước và nhân dân, tác động tiêu cực và ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự chung tay, giúp sức, hỗ trợ của nhân dân các địa phương, Yên Bái đã tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, khẩn trương, quyết liệt và kịp thời khắc phục hậu quả cơn bão số 3, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên các lĩnh vực. Dự ước đến hết năm có 31 trên 32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 16 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Trong 2 ngày làm việc của kỳ họp thứ 21, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự, xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh, xem xét các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình một số nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm, xem xét, thảo luận, thông qua các nghị quyết. Đây là những nội dung rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp các ngành tăng tốc, bứt phá, hoàn thành kế hoạch năm 2025 và giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, nhận định rõ những kết quả đạt được và hạn chế khó khăn vướng mắc trong năm 2024, đánh giá đúng thực trạng, dự báo sát tình hình để xem xét quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu và những nhiệm vụ giải pháp quyết liệt thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế xã hội của tỉnh năm 2025. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất kiến nghị những nhiệm vụ giải pháp khả thi, hiệu quả để khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về từng nội dung trong các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, tạo sự thống nhất cao trước khi biểu quyết thông qua, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời thực hiện nghiêm túc trách nhiệm công tác bầu cử các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu theo đúng trình tự, thủ tục quy định, thực sự phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức buổi gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024. Năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng. Trong năm 2024, cùng với việc chỉ đạo các cơ sở tổ chức huấn luyện theo kế hoạch, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại 6 cơ sở và diễn tập phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 100% các đơn vị dân quân tự vệ đã hoàn thành nội dung chương trình diễn tập huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian, quân số về trước thời gian quy định 1 tháng. Qua kiểm tra đánh giá 100% các nội dung khoa mục đạt yêu cầu, trong đó 7 cơ sở diễn tập đều đạt loại giỏi và xuất sắc, 24 cơ sở huấn luyện thường xuyên đều đạt yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Bên cạnh đó, các đơn vị còn làm tốt công tác dân vận. Trong năm 2024, lực lượng vũ trang huyện Bình đã huy động gần 2.000 công lao động tham gia cùng nhân dân xây dựng cơ sở tầng, đặc biệt cơn bão số 3 vừa xảy ra. Vào tháng 9 năm 2024, lực lượng vũ trang huyện đã huy động trên 100 lượt cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và 2.262 lượt chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia trực, ứng trực, cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân di rời và người và tài sản đến nơi an toàn, vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và nước sạch, đồng thời tham gia hàng nghìn công lao động, giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau thiên tai bão lũ, phối hợp hỗ trợ làm 4 nhà tình nghĩa, 1 nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Bình đã đánh giá cao những đóng góp của cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trong việc chung sức cùng Đảng bộ huyện Bình thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2024, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn huyện tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ cùng Đảng và nhân dân các dân tộc trong huyện xây dựng huyện Bình ngày càng phát triển vững mạnh.
Trong năm 2024, tỉnh Yên Bái có gần 3.800 hội viên và nông dân được bồi dưỡng đào tạo nghề, trên 98.000 hội viên được bồi dưỡng kỹ năng và cam kết sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản đảm bảo an toàn thực phẩm. Trên 1.500 cán bộ chuyên trách các cấp được trang bị nghiệp vụ công tác hội và kiến thức nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Trên 1.100 nông dân xuất sắc, sản xuất kinh doanh giỏi được bồi dưỡng trình độ. Các cấp hội nông dân tỉnh cũng đã tổ chức 16 lớp đào tạo cho trên 700 cán bộ, hội viên về nghiệp vụ ủy thác, ngân hàng chính sách xã hội, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số, về chương trình hỗ trợ rừng và trang trại. Thông qua các hoạt động đã góp phần hỗ trợ hội viên tiếp cận với sản xuất nông nghiệp thông minh, áp dụng công nghệ sinh học tiên tiến trong chế biến nông sản để nâng cao giá trị.
Festival Khèn Mông, lễ hội hoa tớ dày và các hoạt động chào xuân mới 2025 của huyện Mù Cang Chải dự kiến diễn ra từ ngày 27 tháng 12 năm 2024 đến mùng 2 tháng 1 năm 2025 với nhiều hoạt động hấp dẫn và đặc sắc. Trong chuỗi hoạt động này sẽ diễn ra các hoạt động hội thảo du lịch Mù Cang Chải, điểm đến bản sắc an toàn thân thiện, diễu diễn đường phố Festival Khèn Mông nhằm tái hiện không gian văn hóa Mông như thi Khèn Mông, khai mạc Festival Khèn Mông và lễ hội hoa tớ dày lần thứ 3 năm 2024. Bay dù lượn, triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề sắc thắm hoa tớ dày, trải nghiệm hành trình săn mây, khám phá hoa tớ dày, các hoạt động chào xuân mới 2025 như lễ hội dã bánh dày, thi đánh quay của người Mông và tổ chức các trò chơi dân gian, tổ chức các hoạt động văn nghệ bản sắc, gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm đặc trưng của huyện Mù Cang Chải và các huyện bạn kết nghĩa với Mù Cang Chải. Để chuẩn bị tốt cho các hoạt động trên, huyện Mù Cang Chải đang tập trung các cơ quan liên quan, chuẩn bị tốt về lực lượng tham gia diễu diễn đường phố, các nghệ nhân múa khèn phối hợp với các huyện giáp danh, chuẩn bị các sản phẩm cho các dân hàng, phối hợp tốt. Các công tác tuyên truyền, quảng bá về Festival Khèn Mông, lễ hội hoa tớ dày và các hoạt động liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội để du khách tiếp cận theo dõi. Cùng với đó, các xã thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, quản lý các điểm du lịch, chú trọng sửa chữa các tuyến đường và các điểm du lịch, tập trung tuyên truyền quảng bá về du lịch, nhất là các điểm đẹp có hoa tớ dày, chuẩn bị tốt các hoạt động như dã bánh dày, đánh quay, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là đổi xe làm dịch vụ vận chuyển khách, để sự kiện thành công tốt đẹp để lại ấn tượng cho du khách khi đến với Mù Cang Chải.
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái, Công an huyện Yên Bình cùng một số nhà hảo tâm tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2024 tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Đoàn công tác đã trao tặng một bộ máy tính phục vụ công tác chuyển đổi số cho Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ái và 20 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, trao tặng một công trình nước sạch cho công an xã Bảo Ái và một bản đồ hướng dẫn cuộc vận động tự hào một dải non sông cho chi đoàn công an xã Bảo Ái. Sau đó, đoàn công tác đã đến trường tiểu học xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trao tặng 100 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và một phòng máy vi tính phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường. Tổng kinh phí thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông năm 2024 tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình là 110 triệu đồng. Những món quà ý nghĩa do đoàn công tác trao tặng sẽ góp phần động viên chia sẻ những mất mát khó khăn của người dân xã Bảo Ái, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của nhà trường. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, bài viết Phát huy tính đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm nhận được nhiều sự quan tâm và đồng tình của dư luận, thực sự là luồng gió mới tạo ra sinh khí mới để thúc đẩy quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, còn nhiều việc phải làm, trong đó đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu chấp hành và tuân thủ pháp luật. Muốn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Trong bối cảnh hiện nay, việc Tổng Bí thư nhấn mạnh yếu tố đức trị là nhằm phát huy các ưu điểm, thế mạnh, vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng, tính tiên phong nêu gương của cán bộ đảng viên để dẫn dắt yếu tố pháp trị là giải pháp căn cơ để phát huy tính đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như trong việc thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật, qua đó góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của đảng, tạo động lực và niềm tin để toàn đảng, toàn dân đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, hướng đến thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thời gian qua, dù có sự thay đổi trong lãnh đạo cấp cao, Đảng và Nhà nước ta vẫn kiên quyết, kiên trì, chủ động đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Với quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện, để lại dấu ấn tốt đẹp, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và được bạn bè quốc tế ghi nhận. Trong các cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, nhiều chuyên gia quốc tế nhấn mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với tham nhũng tiêu cực là một trong những nhiệm vụ then chốt nhằm đảm bảo sự trong sạch vững mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân và duy trì sự phát triển bền vững của đất nước. Chuyên gia Lăng Đức Quyền, nhà nghiên cứu về các vấn đề Việt Nam, đánh giá những thành quả trong cuộc chiến chống giặc nội xâm mang tên tham nhũng ở Việt Nam đã gây tiếng vang lớn, công cuộc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đây là một trong những biện pháp cơ bản nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và thịnh vượng lâu dài của Việt Nam. Nhiều học giả quốc tế đánh giá Việt Nam là một trong những nước có độ tin cậy cao về sự ổn định chính trị xã hội và chống tham nhũng, cũng là một trong những yếu tố củng cố thêm sự ổn định chính trị xã hội. Vì đó, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đặt ra quy định các thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện việc phân loại rác tại nguồn chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đây là bước ngoặt quan trọng nhằm giảm lượng chất thải, bảo vệ môi trường. Thế nhưng, theo báo Đại đoàn kết, dù đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền vận động, kể cả thí điểm, đến nay công tác phân loại rác tại nguồn vẫn gặp nhiều khó khăn. Hầu hết các thành phố trực thuộc Trung ương có thể đạt mục tiêu giảm tỷ lệ rác chôn lấp trực tiếp xuống dưới 20% khi mà chỉ còn chưa đến 3 tuần nữa là đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Quy định này cũng đặt ra yêu cầu cụ thể về phân loại rác với 3 nhóm: chất thải hữu cơ, chất thải tái chế và chất thải khác. Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của chính phủ để chống lại tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Giờ G đã rất gần các thành phố trực thuộc Trung ương, dù khó vẫn phải đặt ra mục tiêu quyết tâm cao nhất để thực hiện giảm tỷ lệ rác chôn lấp trực tiếp xuống dưới 20% theo chỉ thị số 41 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu chưa thể đáp ứng được về công nghệ xử lý, vẫn phải đạt được mục tiêu trên 90% rác thải tái chế và tái sử dụng lại, góp phần giảm đáng kể vào giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các loại rác thải thải ra môi trường hiện nay. Sáp nhập tổ chức nhằm tinh giản bộ máy, giảm biên chế là một giải pháp chiến lược để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm nguồn lực và đáp ứng các yêu cầu quản lý hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức về cấu trúc và nhân sự, văn hóa tổ chức lại là yếu tố thường bị xem nhẹ, dù nó quyết định trực tiếp đến sự thành bại của quá trình sáp nhập.
Tiếp theo là những tin tức thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 12, các tay súng đối lập Syria tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát thủ đô Damascus và lật đổ chế độ Al-Assad. Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày tuyên bố Tổng thống Assad đã từ chức và rời khỏi Syria. Theo truyền thông quốc tế, kể từ sớm ngày 8, nhiều tiếng súng đã vang lên ở Damascus và nhiều phương tiện vũ trang của phe đối lập Syria tiếp tục tiến vào thành phố này. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận Tổng thống Bashar al-Assad đã từ chức và rời khỏi Syria. Điều này cho phép chính quyền hiện tại ở Syria thực hiện việc chuyển giao quyền lực cho các lực lượng hòa bình. Trong một diễn biến liên quan, một quan chức giấu tên làm việc tại Liên Hợp Quốc cho biết tổ chức này đang rút bớt các nhân viên có mặt tại thủ đô Damascus sau khi quân đội nổi dậy tiến vào thành phố này. Ngày 8 tháng 12, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố nghị quyết năm 1974 do Liên Hợp Quốc giám sát về vùng đệm phi quân sự giữa Israel và Syria không còn hiệu lực. Nhà lãnh đạo Israel cho biết đã ra lệnh cho các lực lượng Israel tiến vào vùng đệm giữa hai nước và đóng tại các vị trí ngăn chặn các lực lượng khác chiếm giữ cả khu vực này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng đã chỉ đạo lực lượng phòng vệ Israel giành quyền kiểm soát vùng đệm và các vị trí quan trọng để bảo vệ tất cả các cộng đồng Israel trên cao nguyên Golan. Đảng Dân Chủ đối lập chính ở Hàn Quốc ngày 8 tháng 12 kêu gọi bắt giữ ngay lập tức Tổng thống Yoon Suk-yeol để điều tra việc ông ban hành thiết quân luật nhằm vào tuần trước. Phe đối lập cũng có kế hoạch đề xuất cho phép một ban cố vấn đặc biệt điều tra về tuyên bố thiết quân luật của Tổng thống Yoon. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Han Duck-soo và lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền Han Dong-hun đã tổ chức một cuộc họp báo chung thông báo Tổng thống Suk-yeol sẽ không tham gia vào các vấn đề nhà nước bao gồm cả ngoại giao. Đảng Dân Chủ đối lập Hàn Quốc có kế hoạch bỏ phiếu trước Quốc hội vào ngày 12 tháng 12, cáo buộc Tổng thống Yoon về tội nổi loạn. Phát biểu trong chương trình Meet the Press của đài NBC News ngày 8 tháng 12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết ông chắc chắn sẽ cân nhắc việc Mỹ rời khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nếu các đồng minh châu Âu không trả tiền các hóa đơn bảo vệ an ninh cho Washington. Trong nhiệm kỳ trước, vị Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa này đã liên tục gây áp lực lên các quốc gia châu Âu để tăng chi tiêu quân sự, yêu cầu họ dành ít nhất 3% GDP cho quốc phòng, nhằm đảm bảo đóng góp công bằng và an ninh tập thể trong NATO. Hiện nay, trong số các quốc gia thành viên NATO, Ba Lan dành tỷ lệ GDP lớn nhất cho quốc phòng ở mức 4,12%.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, trong đó cựu chiến binh Bùi Duy Hiển, hội viên hội cựu chiến binh thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái là một trong những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế. Sinh năm 1959 theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 20 tuổi, ông Bùi Duy Hiển đã lên đường nhập ngũ, trở thành lính công binh tham gia chiến đấu ở các chiến trường Bát Sát, Mường Khương, Hoàng Liên Sơn. Sau hơn 6 năm tham gia quân ngũ, ông Hiển xuất ngũ trở về địa phương tham gia làm việc tại Ban Tổ chức huyện ủy Trấn Yên, công ty kinh doanh lâm đặc sản Yên Bái. Đến năm 2013, ông về nghỉ hưu và sinh sống tại thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Với đức tính cần cù chịu khó, ông Hiển đã bàn bạc với gia đình, tận dụng điều kiện sẵn có để phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, nâng cao thu nhập cho gia đình. Ông Bùi Duy Hiển, cựu chiến binh thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
2013 tôi nghỉ hưu. Về thì gia đình tôi thì đất đai thì thực tế là mà nói là nó rộng rãi. Đấy. Thế tôi thấy là tình hình này thì là gia đình tôi cũng nên phát triển về cây công nghiệp và chăn nuôi. Và thế thì tôi cũng vận động gia đình và vợ con là thôi thì phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế gia đình để phục vụ cho gia đình và phục vụ cho nâng cao đời sống của gia đình lên. Đấy thì từ đó thì tôi vạch ra một cái kế hoạch trồng quế đấy, và chăn nuôi gà lợn và trồng vườn phục vụ cho bà con.
Những năm mới bắt đầu làm kinh tế, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn về vốn, kinh nghiệm và đầu ra cho các sản phẩm. Không cam chịu khó khăn với quyết tâm làm giàu, ông Hiển đã tích cực tìm tòi, nghiên cứu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, tích cực tham quan, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương, để từ đó đúc rút kinh nghiệm trong phát triển sản xuất chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao. Ông Bùi Duy Hiển, cựu chiến binh thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Thực tế mà nói là người chăn nuôi ấy, hoặc người trồng cây ấy, thì phải cơ bản nhất vẫn phải là kỹ thuật. Đấy. Thứ hai nữa là khi mà mình đã vào chăn nuôi rồi ấy, thì là mình riêng về cái đàn gia súc ấy, thì là mình phải là làm sao mà phải vào làm bệnh tật của nó là phải đảm bảo thuốc men đầy đủ và con vật là phải đảm bảo sức khỏe. Đấy, nó có lớn được thì nó mới đảm bảo được về cân về ấy chất lượng cho mình. Về cái phần về chăm sóc về sinh chuồng trại ấy, thì chuồng trại thì thường là phải sạch sẽ. Đấy. Và về chăm sóc về bệnh tật ý, thì là phải nghiêng về vật nuôi, thì mình phải đầy đủ về các tiêu chuẩn của vào thuốc đầy đủ cho từng con vật nuôi.
Nhờ chăm chỉ, chịu khó, tinh thần ham học hỏi cùng với việc được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Hiển đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, phát triển chăn nuôi, mở rộng mô hình kinh tế của gia đình. Đến nay, gia đình ông đang duy trì đàn gà với quy mô 1.000 con, đàn lợn với 2 con lợn nái và 30 con lợn thịt. Bên cạnh đó, ông còn trồng thêm 1,5 hectare quế, duy trì 2 ao cá với diện tích trên 400m², phát triển vườn cây ăn quả, vườn rau để tăng nguồn thu, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình và các hộ dân xung quanh. Sau khi trừ chi phí sản xuất, hàng năm mô hình này đã đem lại cho gia đình ông thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng. Từ đó, gia đình ông đã xây dựng được nhà cửa khang trang, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Không chỉ là tấm gương điển hình cho phát triển kinh tế, cựu chiến binh Bùi Duy Hiển còn luôn đi đầu trong các phong trào hoạt động của hội cựu chiến binh và địa phương. Ông thường xuyên vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp đỡ những gia đình hội viên cựu chiến binh và nhân dân trong thôn có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ về kỹ thuật, kinh nghiệm phát triển kinh tế hộ gia đình, được mọi người trân trọng và yêu quý. Ông Đặng Văn Đắc, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Riêng đối với lại đồng chí hội viên của thôn Bảo Yên Minh của đồng chí Bùi Duy Hiển ấy, đây là một cái tấm gương mà đồng chí đã làm ở cái mô hình này là cũng thời gian cũng rất là dài, mà trong nó có điều kiện nên là đồng chí phát triển đến giờ phát triển rất là tốt. Đấy, mà trong nó là về cái đã đây là cũng là một cái mô hình đấy, của gia đình là lan tỏa cho các đồng chí hội viên trong cái địa phương. Mà trong đó của cựu chiến binh của là xã nói chung và của riêng của chi hội thôn Bảo Yên Minh là nói riêng, mà đây nó cũng là cái mô hình điển hình cho đối với lại có cựu chiến binh chúng tôi trong cái thời gian vừa qua. Mà đến bây giờ là chúng tôi cũng đang muốn là mong muốn là làm sao là chúng ta cùng nhau để có các rút cái kinh nghiệm, mà không nhân nào để có các cái kinh nghiệm cho với nhau để chúng ta thúc đẩy các cái phát triển kinh tế trong thời gian tới. Với có nhiều các hội cựu chiến binh còn có những các cái mô hình tốt hơn nữa.
Bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Yên Minh, xã Minh Bảo cho biết thêm.
Đồng chí Bùi Duy Hiển là một đảng viên đã cao tuổi rồi, thế nhưng mà đồng chí rất là gương mẫu chấp hành mọi cái chủ trương và đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, đặc biệt là cái phong trào về phát triển kinh tế. Thì nói chung là hoàn cảnh gia đình còn có hai vợ chồng già thôi, thế nhưng mà rất là tích cực. Và trong sinh hoạt thì tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, và giờ phát triển kinh tế thì cho thu nhập cũng gia đình cũng tương đối là cao. Thì đồng chí là một người đảng viên rất là hiền lành, cần cù chịu khó, giản dị. Bất cứ một việc gì mà làm mà liên quan vào phát triển mà đi, nói chung là phát triển kinh tế mà hoặc là làm ra tiền thuê, làm gì đồng chí cũng làm được hết, rất là tốt. Được bà con rất là yêu quý.
Với những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình, cùng sự đóng góp tích cực trong các hoạt động của thôn, của xã, nhiều năm liền, cựu chiến binh Bùi Duy Hiển đã vinh dự được chính quyền hội cựu chiến binh các cấp biểu dương khen thưởng, đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những môn thể thao lành mạnh mang lại sức khỏe và luôn tạo niềm vui sôi nổi cho người tập pickleball từ lâu, trở thành môn thể thao được nhiều quốc gia trên thế giới đầu tư phát triển. Ở Việt Nam cũng như trên địa bàn tỉnh Yên Bái, pickleball mới du nhập vào và không lâu, song cũng đã và đang phát triển khá sâu rộng ở các địa phương, mang lại những hiệu quả tích cực cho sức khỏe, thể chất và tinh thần cho mọi người. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những lợi ích tuyệt vời mà bộ môn pickleball mang lại cũng như phong trào tập luyện bộ môn này trên địa bàn thành phố Yên Bái. Ra đời tại nước Mỹ, pickleball được biết đến như một trong những môn thể thao có tốc độ phát triển nhanh mạnh mẽ nhất thế giới. Trong khoảng 2 năm qua, môn thể thao này đã bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam và nhanh chóng được nhiều người lựa chọn tập luyện. Pickleball góp phần nâng cao sự linh hoạt, dẻo dai, tăng sức mạnh cơ bắp, ổn định sức khỏe tim mạch, nên không chỉ là bộ môn dành riêng cho giới trẻ mà ngày càng được đông đảo đối tượng ở nhiều lứa tuổi hứng thú tham gia. Từ cánh mày râu cho đến các chị em phụ nữ đều đam mê bộ môn này bởi pickleball khá dễ chơi, sở hữu những đặc điểm của quả cầu lông, bóng bàn lẫn quần vợt. Chị Đoàn Thị Thanh Hiền, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bộ môn này thì nó có ưu điểm hơn, nó được kết hợp cả 3 bộ nội dung, ví dụ như là môn bóng bàn, môn cầu lông và môn tennis. Thì tôi thấy là qua 3 bộ môn đấy tổng hợp lại thì tôi thấy rất đam mê ở bộ môn này. Khi chơi bộ môn này thì có sự kết hợp của đồng đội nên là ở bộ môn này sẽ thu hút được nhiều lứa tuổi.
Là môn thể thao mới, vừa lạ vừa quen, lại khá nhẹ nhàng, không đòi hỏi cao về tốc độ và sức mạnh như nhiều môn thể thao khác mà tập trung nhiều ở phần chiến thuật. Pickleball cũng bao gồm các chuyển động liên tục, thay đổi hướng nhanh chóng, khiến nó trở thành bài tập thể thao tuyệt vời. Không phải vận động như quần vợt hay cầu lông, không quá khó so với bóng bàn. Khi phải khống chế những quả bóng xoáy, pickleball là môn thể thao dễ tiếp cận cho người mới chơi ngay ở buổi tập đầu tiên, bất kể tuổi tác và giới tính. Việc chơi pickleball thường xuyên có thể giúp kiểm soát cân nặng hoặc giúp cơ thể đốt mỡ nội tạng. Mặc dù mới xuất hiện ở Yên Bái khoảng 1 năm, nhưng pickleball nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của những người yêu thích tập luyện thể dục thể thao và lan rộng tại nhiều cơ quan đơn vị cũng như các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là tại thành phố Yên Bái, phong trào tập luyện pickleball rất sôi nổi và phát triển rộng khắp. Điều này cho thấy sức hút của bộ môn đối với mọi người. Ông Nguyễn Vũ Lam, Phó Giám đốc Thông tin Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái cho biết.
Pickleball là một môn mới du nhập về tỉnh Yên Bái vào tháng 11 năm 2023, được các đồng chí lãnh đạo của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đưa về các chuyên gia về huấn luyện và giới thiệu. Và chỉ trong 1 năm thì môn pickleball đã thành một môn mạnh và phát triển rất mạnh của thành phố Yên Bái cũng như của tỉnh Yên Bái nói chung.
Ngày nào cũng vậy, vào 2 khung giờ, buổi sáng từ 5 đến 7 giờ, buổi chiều từ 16h30 đến 20 giờ, gần 30 thành viên của câu lạc bộ Pickleball Vincom Yên Bái lại có mặt tại sân bóng cùng nhau tập luyện bộ môn thể thao đang phát triển rầm rộ này. Xuất phát từ niềm đam mê thể thao, sân chơi Pickleball đã nhanh chóng trở thành sân chơi năng động, văn minh và là môn thể thao kết nối mọi người. Anh Nguyễn Ngọc Minh, tổ dân phố số 6, phường Minh Tân nói.
Thấy là cái phong trào này đang rất là phát triển. Vì là gần như là bây giờ các cơ quan hay ban ngành đều có là xây dựng những cái sân pickleball ở trong cơ quan của mình để chơi. Đấy, nhưng mình cũng cùng với cả các chú các anh trong câu lạc bộ ở đây để xây dựng lên cái sân pickleball ở Vincom này và chơi rất là thoải mái, rất chiều, rất là thích.
Yêu thích và lựa chọn chơi môn thể thao pickleball từ khoảng 6 tháng nay, anh Phan Anh, thành viên của câu lạc bộ pickleball Vincom Yên Bái chia sẻ bộ môn pickleball đã thu hút anh ngay từ những buổi tập đầu tiên bởi môn thể thao này đã giúp anh giải tỏa căng thẳng và áp lực. Đây là môn thể thao có nhiều động tác nhanh, lại, chạy liên tục nên giúp đốt cháy calo rất nhiều, giúp người tập dễ dàng cải thiện vóc dáng. Anh Phan Anh nói.
Thực ra là cũng vì cái tình yêu thể thao và qua cái mạng truyền thông thì tôi đã được tiếp cận, biết đến của hình ảnh. Sau đó là mình cũng bắt đầu cũng có những cái đam mê, tự tập và học dần. Môn pickleball này có một cái lợi thế là nó rất dễ hòa nhập. Nên là những người mà ít chơi thể thao cũng có thể tiếp cận được và tiếp cận nhanh, và sau đó thì mình sẽ có những cái đồng đội để vừa phân cấp để vừa lại dễ đánh.
Điều ghi nhận ở bộ môn thể thao pickleball đó là có thể chơi trong nhà hoặc ngoài trời với luật chơi tương đối đơn giản, giúp người chơi giải phóng năng lượng, giải tỏa tâm lý, đem lại niềm vui và sự thoải mái. Chỉ từ 2 tới 3 buổi tập, người mới bắt đầu đã có thể làm quen và chơi pickleball thành thạo. Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn này trên địa bàn thành phố Yên Bái thì rất nhiều câu lạc bộ sân chơi pickleball đã được thành lập và luyện tập thường xuyên, trở thành trào lưu nhờ sự gắn kết với những người có cùng sở thích, thể hiện sự đoàn kết gắn bó, đồng thời truyền cảm hứng tình yêu thể thao trong cộng đồng. Anh Phan Anh cho biết thêm.
Mình thấy là ở Yên Bái bây giờ đang bắt đầu nở rộ và cũng được ngay từ thành phố đến tỉnh cũng đang tổ chức các giải. Gần đây đấy có cả giải tỉnh nên mình rất là mừng. Là người dân Yên Bái rất là mừng vì là bên cơ quan chính quyền này, là ngay cả người dân cũng rất là hưởng phong trào thể thao và đang xây dựng lên rất là tốt. Thể thao bóng đá nó cũng tương đối đối kháng, nhưng sang bộ môn này thì mọi người được hòa nhập, được chơi, được cùng vận động, đấy, có một cái sân chơi chung. Sau đó thì là anh em tự tìm đến với nhau, xong là thành lập câu lạc bộ, xin các cấp phường, đảng ủy để tạo điều kiện thành lập. Sau đó đến các người vợ, chị em là cũng rất ủng hộ. Đầu tiên thì bảo là môn này nó buồn cười, như thế đánh ra là cũng rất là tốt. Nhưng mình giảm mười mấy cân khi chơi pickleball rồi.
Có thể thấy sự phát triển của phong trào tập luyện bộ môn thể thao pickleball như một làn gió mới, qua đó tạo nên sự đa dạng phong phú trong các tình hình thức sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao của người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển, không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, tham gia tập luyện bộ môn này, mỗi thành viên còn góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết tại cơ sở.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.